Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về bình an nội tâm. Ngày 17 tháng 8 năm 1987, một cụ già 93 tuổi đã qua đời tại Berlin, bên nước Đức. Tin ông cụ này qua đời đã được loan báo khắp thế giới, không phải chỉ vì cụ là tù nhân duy nhất bị giam giữ trong nhà tù Spandau, là nhà tù do 4 cường quốc Mỹ, Nga, Anh, Pháp quản trị, mà vì cụ chính là Rudolf Hess, người đã giữ chức vụ phụ tá cho Hitler. Ta có thể gọi là chức phó quốc trưởng khi Hitler đang làm mưa làm gió khắp Âu Châu. Rudolf Hess là người đã vào tù ra khám cùng với Hitler khi nhà độc tài này vẫn còn hàn vi, và cũng là người được Hitler thân tín quan trọng. Nhắc đến cuộc đời của Rudolf Hess, chúng ta có thể kết luận một cách triết lý như Nguyễn Hữu Trình khi ông vịnh cái pháo: bao nả công trình tạch cái thôi. Vì sau bao năm nằm gai nếm mật để đạt đến gần một tột đỉnh danh vọng quyền lực, Rudolf Hess đã phải ngồi tù bên nước Anh từ năm 1941 cho đến 1946, rồi phải ra trước tòa án quốc tế Nuremberg để lãnh án tù chung thân và bị giam cầm cho đến ngày chết. Chúng ta cũng có thể đem câu danh ngôn của Trung Hoa: nhất tướng công thành vạn cốt khô, mà áp dụng cho Rudolf Hess, vì ông này đã cùng Hitler gây ra trận thế chiến thứ hai, làm thiệt mạng đến 36 triệu con người. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến tấm lòng bất an của Rudolf Hess. Chúng ta thấy Rudolf Hess bần hàn cũng có, danh vọng cũng có, quyền thế cũng có, được ngàn vạn người hoan hô và sống cô độc cuối cùng. Nhưng có một đặc điểm về con người Rudolf Hess là qua tất cả những cuộc thăng trầm đó, lúc nào ông ta cũng bất an. Khi còn ở địa vị phó quốc trưởng, ông cho rằng dân tộc Đức thiếu an ninh vì thiếu đất sống, nên đề xướng ra thuyết khoảng đất sống Lebensraum để xâm lăng các quốc gia lân bang. Vào năm 1941, tức là sau khi nước Đức chiếm xong nước Pháp và mấy nước vùng Bắc châu Âu, Rudolf Hess đã bí mật bay qua nước Anh và nhảy dù xuống một cánh đồng tại Tô Cách Lan, để rồi bị Hitler tố cáo là một người điên cuồng. Trong thời gian bị giam cầm, Rudolf Hess đã tự tử hụt hai lần, một lần vào năm 1959 và lần thứ hai là vào năm 1977. Cho đến hôm 17 tháng 8 năm 1987, Rudolf Hess chết không phải vì tuổi già, mặc dù ông ta đã 93 tuổi, nhưng vì đã lấy một đoạn dây điện thắt cổ mà chết. Có lẽ có người nói rằng Rudolf Hess là một con người bất thường, con người có tật, có tài. Nhưng theo lời Kinh Thánh, là lời của Thượng Đế, thì cái bất an của Rudolf Hess là cái bất an chung của tất cả mọi người. Mặc dù cách biểu lộ lòng bất an có khác nhau, như có người thổ lộ bất an bằng các hành động quá chớn như Rudolf Hess, người khác cố tự kiềm chế cái bất an của mình. Kinh Thánh quả quyết rằng những người ác chẳng hưởng được an bình bao giờ. Để tránh ngộ nhận, chúng tôi xin nhấn mạnh câu này là lời của Thượng Đế phán bảo cho nhà tiên tri Ê-sai, được chép trong Kinh Thánh Cựu Ước, chứ không phải lời của một người nào cả. Điểm thứ hai chúng tôi cần trình bày là người ác là một từ ngữ của Kinh Thánh để gọi toàn thể nhân loại, kể cả những người được đời kính trọng khâm phục, cũng như những người bị coi là tội ác trong xã hội. Vì theo Kinh Thánh, thì từ khi tổ tông loài người bất tuân lời dạy của Thượng Đế, cố tình phạm tội, thì toàn thể nhân loại là dòng dõi của loài người đều phản chống lại Đấng Thượng Đế, từ bỏ môi trường bình an nguyên thủy mà Ngài đã tạo dựng cho con người đầu tiên. Một khi đã bị xa cách Thượng Đế và từ bỏ môi trường sống hạnh phúc đó, con người không thể nào có an bình cho được. Dù có cố công gắng sức làm lành lánh dữ, người ta cũng chỉ đem lại cho mình một thứ an bình tạm bợ giả tạo nào đó, chứ không thể nào có sự bình an thật mà nguồn gốc bình an là Đấng Thượng Đế. Nhưng sau khi bảo rằng toàn thể nhân loại phản chống Thượng Đế đều không có an bình, Kinh Thánh còn nhấn mạnh rằng con người có thể được phục hòa với Đấng Thượng Đế. Phục hòa nghĩa là tái lập hòa bình, là thiết lập lại một mối giao hảo đã đổ vỡ với Đấng Thượng Đế để được Ngài đem trở về môi trường thương yêu và bình an nguyên thủy. Con đường phục hòa giữa chúng ta và Thượng Đế là con đường thập tự giá, tức là qua cái chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua dòng máu vô tội của Chúa đã đổ ra vì vi phạm của mỗi người trong nhân loại chúng ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, đây là một câu chuyện dài dòng. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, theo luật pháp của Thượng Đế cũng như luật pháp của bất cứ giống người nào trên mặt đất, hễ phạm tội thì phải đền tội, tức là phải có một cái giá phải trả. Khi con người phạm tội thì con người chắc chắn phải gặt lấy các hậu quả của mình. Đó là cái giá phải trả. Cái giá phải trả cho việc phạm tội, phản chống lại Đấng Thượng Đế là tử hình. Đây là cái chết không phải bình thường, nhưng là cái chết xa cách đời đời với nguồn sống, với Đấng chủ tể vũ trụ vạn vật, với Đấng cầm cân nảy mực cho cuộc đời của nhân loại. Chúa Giê-xu đã vào đời để đụng chạm đến đời sống nhân loại, và quan trọng hơn cả là Ngài đã bằng lòng hy sinh chuộc tội cho nhân loại. Đây là một giải pháp mà con người không thể nào tìm ra được, nhưng chính Chúa Cứu Thế, vâng mệnh của Đức Chúa Cha đã vào đời làm công việc này. Ngày nay, mỗi khi chúng ta nghĩ đến nguồn sống, nghĩ đến sự sống, nghĩ đến an bình, chúng ta cần trở về với Đấng tạo hóa, và con đường trở về là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây không phải là một huyền thoại, nhưng đây là một sự thật. Nếu quý vị, các bạn bằng lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu hôm nay, thì điều đầu tiên xảy đến cho đời sống quý vị và các bạn là quý vị và các bạn sẽ lần đầu tiên kinh nghiệm được sự bình an, thỏa lòng, mặc dù quý vị không giàu hơn, không sang hơn, vẫn sống bình thường, nhưng tâm hồn quý vị đã hoàn toàn đổi khác. Đây là chiếc chìa khóa mở vào hạnh phúc đời đời cho mỗi người chúng ta. Và mỗi chúng ta đều có thể làm được điều này nếu chúng ta bằng lòng công nhận Chúa Kitô Giêsu là đấng đã thay thế mình chịu chết trên thập giá, đền tội cho mình. Đây là một sinh tế dâng lên để chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta chỉ bằng lòng nhận sinh tế ấy là để thay thế tội cho mình, thì chúng ta sẽ được tha thứ tội. Thượng Đế đoái xem chúng ta qua lòng tin, vì thật ra con người chúng ta không làm gì để có thể đền bù những tội ác của mình. Nhưng Chúa Kitô Giêsu đã bằng lòng chết thay cho mỗi chúng ta. Vì vậy, điều kiện duy nhất mà Thượng Đế cho chúng ta biết để được tha tội là tin nhận Chúa Kitô Giêsu. Mỗi chúng ta cần đến với Chúa hôm nay để bằng lòng nhận lấy an bình nội tâm cho mình. Và con đường duy nhất mà quý vị có thể làm được và dễ làm hơn cả là bằng lòng quỳ gối, xưng nhận Chúa Kitô Giêsu là đấng cứu mình. Và bằng lòng từ bỏ tất cả những tội ác để xoay lưng bước theo con đường theo Chúa với ánh sáng Chúa ban cho và lời Kinh Thánh để hướng dẫn chúng ta đến với Chúa mỗi ngày. Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy tìm đến với Chúa hôm nay và sau đó hãy tìm đến các nhà thờ Tin Lành để được hướng dẫn bước đầu tiên đến với Chúa như thế nào. Chúng tôi mong mời quý vị các bạn đừng bỏ qua những lời kêu gọi này.
Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tha thiết nhân từ. Này tình yêu thương đời đời, tình yêu vơi vơi tình yêu Giêsu. Người là Giêsu vua trên vạn vật, quyền thế vô song so sánh ai bằng. Người là Giêsu Chúa trên vạn vật, quyền thế vô song nào ai cao hơn. Lạy suy tôn át lên loài người vì Chúa Giêsu vua của muôn loài. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người vì Chúa Giêsu là vua muôn vua. Quỳ lạy suy tôn át lên loài người vì Chúa Giêsu vua của muôn loài. Lạy suy tôn át lên loài người vì Chúa Giêsu là vua muôn vua. Alleluia, 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 alleluia.